Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Trở nên mọi cách cho mọi người. Lời của Chúa được chép trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 từ câu 19 đến câu 23.
Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ. Song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.
Câu gốc suy gẫm trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 22b. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Sứ đồ Phao-lô đã áp dụng nguyên tắc trở nên mọi cách cho mọi người như thế nào? Thích nghi với hoàn cảnh, nhưng ông luôn giữ vững điều gì? Bạn áp dụng nguyên tắc của sứ đồ Phao-lô trong việc chứng đạo ra sao? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô tuyên bố mình là người tự do, không phải là nô lệ của ai, nhưng ông tự nguyện làm nô lệ cho mọi người để chinh phục họ. Ông đã áp dụng nguyên tắc trở nên mọi cách cho mọi người với bốn thành phần cụ thể. Thứ nhất, với người Do Thái, dù ông không coi phép cắt bì là quan trọng cho sự cứu rỗi, nhưng ông cũng đã làm phép cắt bì cho học trò mình là ông Timôthê, có cha là người Hy Lạp. Thứ hai, với người dưới quyền luật pháp, ông cũng có lần chấp nhận làm lễ thanh tẩy và cạo đầu theo luật Môi-se. Thứ ba, với người không luật pháp, tức dân ngoại, ông không ngại ngồi ăn chung với họ tại thành Antioch. Thứ tư, với người yếu đuối, là những tín hữu chưa trưởng thành, ông cũng sẵn lòng không ăn những thức ăn họ kiêng cử để không gây vấp phạm cho lương tâm yếu đuối của họ. Sứ đồ Phao-lô là người giữ kỷ luật nghiêm khắc đối với bản thân, nhưng với người ngoài, ông uyển chuyển trong cách cư xử để lòng họ mềm mại chịu lắng nghe sứ điệp cứu rỗi ông trình bày. Thích nghi với hoàn cảnh, nhưng ông luôn tuân thủ theo luật pháp của Đấng Christ. Ông được Chúa dùng sao truyền danh Chúa cho dân ngoại, thành lập nhiều hội thánh khắp nơi trong thế giới cổ đại. Có thể nói, ông là một giáo sĩ xuyên văn hóa rất thành công. Một trong những bí quyết thành công của ông là nhạy bén thích ứng với mọi thành phần ông tiếp xúc trong sự khôn ngoan Chúa cho, để có thể gần gũi hòa mình với họ, giúp ông đạt mục đích là cứu được nhiều người trong số họ. Đại mệnh lệnh Chúa Giê-xu truyền cho các môn đệ là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi dân tộc, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20. Nhiều giáo sĩ được sai đi không chỉ phải học ngôn ngữ của người bản xứ, mà còn phải tiếp xúc với một nền văn hóa mới, với những phong tục, tập quán, tín ngưỡng xa lạ, để chiếm cảm tình của dân địa phương, hầu cho họ mở lòng với phúc âm. Các giáo sĩ phải tập hội nhập vào văn hóa dân địa phương, miễn là những điều này không trái với lời Chúa. Chúa Giê-xu cũng ví, mỗi tín hữu là muối đem vị mặn cho đất, là ánh sáng chiếu xa trước mặt mọi người, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 13 đến câu 16. Chúa muốn chúng ta là công cụ đem tin mừng của Ngài cho mọi người chung quanh. Vậy, điều cần làm là chiếm cảm tình của họ qua nếp sống và lối cư xử của chúng ta. Bạn có áp dụng nguyên tắc trở nên mọi cách cho mọi người chưa? Kết quả ra sao? Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con noi gương sứ đồ Phao-lô, biết nhạy bén, thích ứng với thân hữu trong sự khôn ngoan Chúa cho, để lòng họ mềm mại, lắng nghe và tiếp nhận phúc âm cứu rỗi. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.